Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 1999. Chúng ta đang ở tại sân thượng chùa Pháp Vân trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay là ngày 265, nghĩa là còn 265 ngày nữa thì chúng ta đi tới ngưỡng cửa của năm 2000. Hôm nay chúng ta học tiếp về Quy Sơn Cảnh Sách. Xin đại chúng mở ra trang 186 của sách Nhật Tùng Thiền Môn. Chương trình này là chương trình dành cho người xuất gia, nhưng mà ở đây thì rất đặc biệt những người tại gia có thể tham dự được. Mục đích của người xuất gia là cất bước, bước lên cho được bến bờ giải thoát. Vì vậy mà cả về hai phương diện tâm ý và hình dung, người xuất gia không giống với người trần tục. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phát túc siêu phương là một cái danh từ ở trong Đạo Bụt mà chúng ta đã dịch ra tiếng Anh là Stepping into Freedom. Bốn chữ này rất là hay. Stepping into freedom. Chữ siêu này nó có nghĩa là vượt hẳn lên, vượt lên cái bình diện của hệ lụy, của ràng buộc, của ân ái, của kỳ thị, của giận hờn. Đó có nghĩa là siêu là vượt hẳn lên. Phương là một cái chân trời, một cái thế giới, một cái chân trời siêu việt, một thế giới siêu việt. Phát túc tức là cái chân. Phát tức là mở ra, bắt đầu, tức là bước một bước, bước lên một cái phương trời giải thoát, gọi là phát túc siêu phương. Cho nên chúng ta dịch là, dịch tiếng Anh là stepping into freedom. Và đây là cái tên, cái tựa đề của cuốn sách, nói về cái sự rèn luyện tu tập của người Sa Di và Sa Di Ni. Con stepping into freedom bán chạy lắm. Đó là cuốn sách cho những người xuất gia, nhưng mà không biết tại sao cư sĩ họ mua nhiều quá. Có lẽ là tại vì họ tò mò muốn biết tu xuất gia bên đạo Bụt thì phải thực tập như thế nào. Và tại Paris thì có nhà xuất bản đăng là cũng vừa mới mua bản quyền của cuốn đó và sẽ in thành tiếng Pháp. Các xem tương lai gốc Pháp sẽ có sách để học. Pháp túc siêu phương là như vậy. Phù xuất gia giả, định nghĩa người xuất gia là người phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm hình dị tục tức là cái tâm mình cũng như là cái hình hài của mình nó phải khác với người thường. Cái tâm mình không còn là những cái tâm nhỏ mọn, tranh đua, giận hờn, ganh tị như xưa. Tâm mình phải rộng mở, và như vậy mình mới bước lên cái siêu phương được, bước tới thánh thời. Và vì vậy cho nên mình cũng phải có một cái hình hài nó khác với người đời. Người ta để tóc dài thì mình cạo tóc đi cho nó trọc cái đầu. Người ta mặc áo màu, áo hồng, áo tím thì mình mặc áo nâu. Và Đức Thế Tôn dặn là mỗi buổi sáng con thức dậy, con nên lấy cái tay để rờ trên đầu con để nhớ rằng con là người tu. Mỗi khi mình mặc cái áo nâu lên, cái áo thầy tu lên, thì mình biết rằng đây là cái áo thầy tu. Thành ra cái đầu trọc, cái đầu không có tóc, rồi cái áo màu nâu là những cái tiếng chuông chánh niệm, nó giúp mình nhớ rằng mình là người tu. Chứ không phải là cái cớ để cho mình tự hào là mình người xuất gia thì mình phải đứng vào vai trò lãnh đạo người khác, cạo đầu mặc áo vô là để tu chứ không phải là để lên chức. Và cái đầu không có tóc của mình cũng như là cái áo màu nâu của mình nó nhắc nhở mình rằng mình có một con đường khác hơn là con đường tiếp tục. Và mình phải làm thế nào để bước lên khỏi cái bình diện của người tiếp tục, tức là những cái hệ lụy, những cái ràng buộc, những cái giận hờn, những cái kỳ thị của đời sống thế gian. Nguyên văn chữ Hán nó đơn giản: phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Dị tức là khác, tục là thế gian. Cái tâm nó khác mà cái hình nó cũng khác. Và vì vậy cho nên cái hình nó rất quan trọng. Cạo đầu là quan trọng lắm. Và nếu mà anh không có được phép anh cạo đầu, tức là anh đâu có được ở trong chúng. Và cạo đầu nó có một ý nghĩa rất lớn. Cạo đầu nó chỉ có thể đi đôi với là 10 giới của người xuất gia thôi, 250 giới của người xuất gia thôi. Thành ra cạo cái đầu đó là phải có đại chúng chấp nhận thì mới được. Cái đầu không có tóc là một cái biểu hiện, biểu tượng của sự tự do. Cạo xong cái đầu rồi thì những cái phiền não, những cái ước mơ ngày xưa, những cái dây mơ rễ má ngày xưa đều được cạo đi hết. Thành ra mình thấy rất là khỏe, rất là nhẹ, nhẹ hơn 50-60 kg. Và khi mặc áo người tu vô cũng vậy, mình thấy cái áo này, mặc cái áo thầy tu này vào là không có làm những cái chuyện ngày xưa nữa. Những cái chuyện ngày xưa mình chạy theo, mình đuổi bắt, mình tranh đua, mình giận hờn, không có đáng để cho mình làm nữa. Thành ra cái đầu không có tóc cũng như là cái áo là một cái bằng chứng là mình muốn chấm dứt cái nếp sống ngày xưa, mình mở đầu một cái nếp sống mới. Có những người mới được mặc áo nâu, dầu là áo tiếp hiện, cũng cảm thấy mình quan trọng hơn những người khác. Và làm như là cái áo nâu hay là cái áo tiếp hiện của mình nó cho mình cái quyền lớn hơn, quyền hạn lớn hơn, và mình có quyền sai sử những người khác. Kỳ thực cái áo nâu của mình đó, là một cái phương tiện để nhắc mình là mình phải khiêm nhường hơn trước. Khi mình ở ngoài đời ấy, thì mình không có sự khiêm nhường, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình mặc áo nâu rồi, mình cạo cái đầu mình đi rồi, thì mình phải thực tập cái pháp khiêm cung, humility. Và vì vậy cho nên cái người mặc áo nâu mà không có khiêm cung thì nó chưa xứng đáng với cái màu nâu của mình. Cái quan trọng nhất là cái giới hạnh của mình, cái sự thực tập của mình. Cái giới hạnh của mình, cái sự thực tập của mình, cái lòng từ bên bi của mình, nó cho mình một cái uy tín về tinh thần mà mình nói người khác nghe. Nếu mình có lòng từ bi nhiều hơn, nếu mình có sự hiểu biết lớn hơn, nếu mình có sự tươi mát, sự dịu dàng và khả năng rộng mở, thì tự nhiên cái đức của mình lên cao, cái đức độ của mình lên cao. Và chính cái đức đó làm cho người ta kính nể mình, chứ không phải là cái áo nâu hay là cái áo vàng. Cho nên có những người mới thọ giới sa di hay là thọ giới tiếp hiện mà cái áo nâu vào có tính cách cho mình là quan trọng, thì điều đó là điều rất tội nghiệp cho họ. Và thỉnh thoảng thầy nhận được cái thơ của những người thiền sinh không có mặc áo nâu, nói rằng tại sao mà những người mới mặc áo nâu con thấy con ghét quá, họ làm như là họ chủ, họ sai phái những người khác. Thì lâu lâu thầy cũng có nhận được một cái thơ như vậy. Thì trong một cái buổi họp lớn, thầy có nói rằng là chúng tôi những người mặc áo nâu đó, chúng tôi rất cần cái lòng từ bi của quý vị. Thầy, chúng tôi mặc áo nâu vô để chúng tôi thực hiện cái hành khiêm cung. Nhưng mà nếu chúng tôi chưa thực hiện được cái hành khiêm cung đúng mức thì quý vị phải yểm trợ cho chúng tôi, chứ đừng có trách chúng tôi. We the brown jacket people, we need a lot of compassion from you. We are to practice humility, but if we have not succeeded, please support us. Có nghĩa là nếu mà chúng ta chưa có thành công trong cái sự thực tập hành khiêm cung đó, thì đừng ghét chúng tôi, đáng lý phải yểm trợ chúng tôi. Thì sau khi nghe như vậy, ai nấy cũng đều hoan hỷ. Những người có cảm tưởng mình bị kỳ thị cũng hoan hỷ. Và những người mặc áo nâu mà không được khiêm cung cũng thấy rằng mình phải thực tập cho đàng hoàng. Đó là phương pháp của thầy, mình giúp được cho cả hai bên. Một bên có cảm tưởng bị kỳ thị, một bên có cảm tưởng là mình là quan trọng hơn những người khác. Thì trong cái Quy Sơn Ngạn Sách này, nó cũng có một câu nói về chuyện đó. Tại sao vừa mới thọ giới thì mình đã xưng là đại đức cao tăng? Hà nãi tài đăng nhiếp phẩm tiền ngôn ngã thì tỳ kheo, thì cũng có ý nghĩa đó. Cái giới phẩm đó là để cho mình tu học, cái áo đó là để cho mình nhắc nhở mình, chứ không phải là một cái cớ để mình tự hào. Mục đích của người xuất gia là cất bước lên cho được bến bờ giải thoát, Vì vậy mà cả về hai phương diện tâm ý và hình dung, người xuất gia không giống với người trần tục. Không giống. Đó là hai chữ chìa khóa. Mình không thể giống được với người trần tục. You must be different. Người xuất gia phải nối tiếp và làm rạng rỡ cho được dòng giống của Thánh Tăng, nhiếp phục được quần ma, báo đền được bốn ơn và cứu độ cho ba cõi. Có một cái dòng giống gọi là thánh chủng, là dòng giống của các bậc thánh. Mà cái hạt giống của thánh nó được trao truyền từ các bậc tổ sư qua cho thầy mình, và thầy mình trao truyền cho mình cái hạt giống đó, gọi là thánh chủng. Chủng tức là hạt giống. The seed of holiness. Khi mình nói tới Đức Giáo Hoàng thì mình nói là trong con người đó nó có chất thánh, cho nên mình gọi là His Holiness the Pope. Hay khi mình nói tới Đức Đạt Lai Lạt Ma thì mình nói là His Holiness the Dalai Lama. Và trong đó nó có cái chất thánh, có hạt giống thánh. Và khi nói như vậy mình cũng có thể nghĩ rằng là trong mình không có chất thánh, cho nên mình không có thể nói là Her Holiness Sư Cô Tuệ Nghiêm được. Nhưng mà kỳ thực mình cũng có chất thánh, tại chất thánh đó đã được các tổ trao truyền, thầy trao truyền cho mình. Khi nào mình sống có chánh niệm, khi nào mình đi một bước mà có chánh niệm, khi nào mình thở một hơi, thở vào thở ra mà có chánh niệm, là bắt đầu mình có cái chất liệu của thánh chủng. Trong khi nấu cơm, giặt áo, chùi cầu tiêu, mình có thể làm cho hạt giống của thánh ở trong người của mình nó lớn lên. Và thánh chủng là một cái gì có thật, nó ngược với phàm chủng. Phàm chủng tức là hạt giống của sự phàm tục. Hạt giống của phàm tục là hạt giống của sự thô tháo, hạt giống của thất niệm, hạt giống của ganh tị, của kỳ thị, của vướng mắc. Mình cũng có hạt giống đó, nhưng mà mình cũng có hạt giống thánh chủng. Và mình là học trò của thầy, mình là học trò của sư ông, mình là học trò của buộc của các vị thánh tăng, thì có nghĩa mình đã tiếp nhận được hạt giống của thánh vào trong cơ thể của mình, vào trong tâm hồn của mình. Và vì vậy cho nên trong cái sự tu tập hàng ngày, mỗi hơi thở, mỗi bước chân là để mà làm lớn lên cái hạt giống thánh, là thiểu long thánh chủng, làm lớn lên và làm tiếp nối cái hạt giống thánh ở trong người. Đừng để cho đoạn diệt, đừng để cho diệt chủng. The extinction of the holy race. Đó là cái chuyện, một cái tội rất lớn, làm cho cái dòng giống thánh mà nó bị đoạn tuyệt. Đó là cái tội lỗi rất lớn. Chúng ta phải có đức tin rằng cái chất thánh đó, cái thánh chủng đó, cái holiness đó, nó có trong ta. Điều này Bụt đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Đó là Phật tính. Và mỗi ngày cái sự hành trì của mình phải làm cho cái chất thánh đó nó lớn lên. Và đó là cái phương pháp duy nhất để có thể duy trì được cái dòng dõi của thánh và truyền lại. khi mình tu học, khi mình dạy sư em, khi mình dạy đệ tử, mình trao truyền cái hạt giống thánh đó cho các sư em mình, cho các đệ tử của mình. Và như vậy mình không phải là người bất hiếu. Tại vì bất hiếu tức là làm đoạn diệt cái dòng giống. Trong cái văn hóa Á Đông gọi là vô hậu. Vô hậu tức là no continuation. Nào trò mà muốn dễ thương với thầy là phải có đệ tử, và phải truyền lại cho đệ tử những cái hạt giống của cái chất thánh đó. Nếu mình muốn dễ thương với sư ông là thế nào, sau này mình phải có đệ tử. Có đệ tử không phải là để có vây cánh, có đệ tử là để có những cái đám ruộng tốt và truyền lại, gieo lại những hạt giống mà mình đã tiếp nhận của sư ông và của thầy. Cái đó là có hậu. Còn nếu mà tới phiên mình mà mình không có thực tập và mình không có truyền lại được thì gọi là vô hậu, không có con cháu. Đó là một cái tội lỗi lớn đối với cái văn hóa Á Đông của mình. Tuyệt chủng. Mà cái chủng này là chủng thánh chứ không phải là chủng thường. Trong chữ Hán nó có bốn chữ thiệu long thánh chủng. Thiệu tức là làm cho nó nối tiếp, long nó làm cho hưng thành, nối tiếp và làm cho hưng thành. Cái hạt giống của thánh gọi là thiệu long thánh chủng. Người xuất gia phải nối tiếp và làm rạng rỡ cho được dòng giống của thánh tăng. Chúng ta thấy rằng chữ nối tiếp đây là để dịch chữ thiệu, và chữ rạng rỡ đây là để dịch chữ long, thiệu long thánh chủng. Nhiếp phục được quần ma. Quần ma ở đây tức là ma vướng mắc, ma giận hờn, ma ngu si, ma kiêu mạn, ma nghi ngờ. Nhiếp phục cho được những cái loại ma đó. Báo đền được bốn ân. Bốn ân là ân cha mẹ, ân thầy, ân bài bạn và ân mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đai. Người đi tu không phải là người vô ơn. Người đi tu là người không phải là người không có trách nhiệm. Người đi tu là người canh cánh ở trong lòng bốn cái ơn. Bốn cái ơn lớn: ơn cha mẹ, mình phải đền đáp. Nhưng mà mình đền đáp bằng với tư cách của người thầy tu. Tại vì đền đáp ơn cha mẹ không phải là chỉ đi làm gửi tiền về mới gọi là đền đáp ơn cha mẹ. Làm thế nào để cho mình thành công trong cuộc đời tu, mình đồ được nhiều người, mình tạo được hạnh phúc, thì lúc đó mình có thể đền đáp được cái ơn cha mẹ. Tại vì cha mẹ sẽ được thừa hưởng cái công phu tu học của mình. Và nếu mình tu học vững chãi thì cả gia đình mình cũng sẽ vững chãi theo, và sẽ hãnh diện là gia đình đã có một đứa con gia nhập vào cái dòng thánh và thành công trong cái sự tu học của mình, và cứu độ cho ba cõi. Cứu độ đây không phải là chỉ cứu độ cho một số những cái sinh linh xung quanh mình, mà cứu độ cho nhiều sinh linh trong ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nếu không sống được theo chí nguyện ấy thì ta chỉ là những kẻ làm xen vào tăng đoàn. Phải thực hiện được những cái chí tiêu đó, những cái mục đích đó. Nếu không thì mình là lạm dụng, chen vào đời sống tăng đoàn mà thôi, không tuyệt đối không có cái nội dung, chỉ có hình thức. Mà làm được những điều gì? Thiệu Long Thánh Chủng, Trấn Nhiếp Ma Quân, Dùng Báo Tứ Ân, Bạc Tế Tam Hữu, bốn điều đó làm nối tiếp và rạng rỡ dòng thánh, điều phục được quân ma, báo được bốn và độ được ba cõi. Thì canh cánh trong lòng đêm ngày đều mang cái hoài bão đó. Và nếu mà đêm ngày đều mang hoài bão đó thì mình không có lười biếng nữa, mình không có đánh mất mình trong những cái giận hờn ganh tị tầm thường, mà mình vượt ra khỏi những cái đó một cách rất là dễ dàng. Những cái buồn giận, những cái bực bội, những cái ganh tị, mình vượt lên một cách rất dễ dàng. Tại đó là những cái chuyện của thế giới hệ lụy. Tại mình phát túc siêu phương, đã bước lên cái cõi thánh thời rồi. Nếu không sống được theo chí nguyện ấy thì ta chỉ là những kẻ lạm xen vào tăng đoàn, lạm xí nhược bất như thứ, nhược bất như thứ lạm xí tăng luân. Tăng luân tức là the circle of monastics. Lạm dụng, xí tức là chen vào cái chỗ đó, không phải là chỗ mình mà mình vẫn chen vào, không phải là chỗ của mình, không phải là đó là chỗ của người xuất gia đích thực, chỗ của người đầu tròn áo vuông tu học theo cái chí nguyện kia. Mình không có cái chí nguyện đó, mình chen vào sống chung với họ, tức là mình làm xí tăng luân, mình lạm dụng, mình chen vào trong cái môi trường của những người xuất gia. Mình không phải là người xuất gia thật, mình chỉ là người xuất gia hình thức thôi, gọi là lạm xí tăng luân. Hành động và ngôn ngữ đều hoang sơ, hoàn toàn cô phụ tấm lòng của đàn na thí chủ. Ngôn hành hoang sơ hư triêm tín thí. Đó là nguyên văn. Cái lời nói và cái hành động của mình nó càng ngày càng không có đạo đức. Nó giống như cây rừng mọc hoang, không có được chăm sóc. Nó đi tới cái trạng thái bỏ bê, không có chăm sóc, trở thành ra cô lỗ, not civilized, rough và là hoang sơ. Hoang sơ tức là không có fine, không có civilized, không có refined, không có civilized. Nghĩa là không có tu tập chánh niệm. Bởi vì vậy cho nên cái lời nói của mình cũng như cái hành động của mình nó càng ngày càng thô tháo, càng thô tục. Nó giống như là cây rừng mọc hoang, không có chăm sóc, rồi gọi là hoang sơ. Ngôn hành hoang sơ, lời nói và cái cử chỉ của mình nó thô tháo, giống như cây rừng bỏ hoang. Hư tiêm tín thí, hoàn toàn cô phụ tấm lòng của đàn na thí chủ. Đàn na thí chủ họ cúng dường cho mình là để mình tu, trong khi đó mình thọ dụng mà mình không có thực tập chánh niệm, mình không có làm tròn được cái bổn phận của người tu. Và vì vậy cho nên chúng ta trong trường hợp đó chúng ta không phải là người có công nghĩa. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tạc, xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này. Nó có nghĩa là chúng ta phải tu tập như thế nào để xứng đáng với cái cuộc cúng dường này của đàn na thí chủ. Và muốn như vậy thì mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ phải được đặt vào trong chánh niệm, thì tự nhiên chúng ta xứng đáng liền lập tức. Nhìn lại nơi điểm khởi hành năm cũ, thì ta đã bước thêm được bước nào đâu. Đây là một trong những câu hay nhất của Quy Sơn Cảnh Sách: tích niên hành xử thốn bộ bất vi, hoạn húc nhất sinh tương hà bằng thị. Tích niên hành xử, tích niên hành xử thốn bộ bất vi. Niên tức là năm xưa đó. Năm xưa cái ngày mà mình cạo đầu, mình mặc áo nâu vào lần đầu tiên. Hành xứ tức là cái chỗ mình bắt đầu khởi hành. Tức là hành xứ tức là cái điểm khởi hành năm xưa đó. Thốn bộ bất vi, tức là mình nhìn lại mình thấy rằng mình không có bước đi được một cái tấc nào hết, mình còn y nguyên như là cái năm cũ. Thốn bộ tức là một bước ngắn, và mình thấy chưa có di chuyển, mình còn y nguyên như là cái chỗ năm xưa. Câu này rất là hay, tức là không có chuyển hóa gì hết. Liên hệ giữa mình với thầy, liên hệ giữa mình với các sư chị, sư em, sư anh chưa thay đổi gì hết, mình chưa cắm rễ được với ai hết, mình vẫn trách móc, mình vẫn giận hờn, mình vẫn muốn bỏ đi. Thì so với ngày xưa, mình đã bước được bước nào đâu. 48 cái chữ này rất là hay, và mỗi ngày mình nên đọc lại trong đầu: tích niên hành xứ thốn bộ bất vi, bất di. Cái chỗ khởi hành năm xưa, bây giờ nhìn lại thì thấy mình chưa bước thêm được cái bước nào. Thốn tức là một cái tấc. Và nếu mình thấy rằng mình đã bước được những bước lớn, mình đã chuyển hóa được, mình có nhiều niềm vui, mình có thể liên hệ tốt với các anh, các chị, các em của mình, thì mình lấy làm hân hoan, mình biết rằng mình đã bước được nhiều bước. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, hoạn húc nhất sinh tương hà bằng thị. Hoạn húc một đời, còn lấy gì để làm chỗ nương tựa. Nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy thì 3 năm nữa, 5 năm nữa cũng sẽ vậy thôi. Mình sẽ không có một cái chỗ để nương tựa. Chỗ nương tựa là cái sự tu hành của mình. Chỗ nương tựa không phải là một cái địa phương, cũng không phải là một cái hoàn cảnh. Chỗ nương tựa là cái công phu tu tập của mình. Nếu sống cho qua ngày thì hoảng hốt một đời, còn lấy gì để trông mong và nương tựa. Tương hà bằng thì, bằng tức là trông mong, thì là nương tựa. Chúng ta người nào cũng cần có một cái chỗ để nương tựa và trông mong. Mà cái chỗ mà chúng ta trông mong nương tựa đó không phải là một người khác, không phải là một cái cơ sở, một cái địa phương, mà ta phải trông mong và nương tựa ngay chính trên cái sự tu tập của mình, sự tu tập hàng ngày của mình, những bước chân, những hơi thở, những nụ cười, những chuyển hóa của mình. Cái chỗ đó là chỗ chúng ta trông cậy được và chúng ta nương tựa được. Dù chúng ta bị ăn cướp tới lột hết áo quần, đốt hết nhà cửa, sách vở, dù ta không có một đồng ở trong trương mục, thì ta vẫn không có sợ, ta vẫn mỉm cười như thường. Tại cái mà ta trông chờ không phải là những cái đó. Những cái đó là nó vô thường, không phải là chỗ trông chờ và nương tựa của mình. Cái chỗ trông chờ và nương tựa của mình là cái khả năng có thể sống được đời sống của mình. Thành bây giờ mình không có áo mặc, mình chỉ có một cái manh vải để mà che cái phần dưới của thân thể, mình vẫn có thể mỉm cười được như thường. Tại vì mình có một cái chỗ để nương tựa. Chỗ đó tức là khả năng vừa sống của mình, khả năng chấp nhận của mình. Sống ở đâu mình cũng có hạnh phúc cả, chứ không phải là mình chỉ sống ở chỗ nớ mình mới có hạnh phúc, còn chỗ ni thì mình không có thể nào có hạnh phúc được. Cái chỗ mà mình nương tựa vào không phải là chỗ nớ hay chỗ ni, hay là người này hay người khác, mà chính là cái tự thân của mình. Cái đó cũng đi theo với cái đường hướng là tự quý y Phật. Mình quý y vào cái vững chãi, cái thảnh thơi, cái an lạc, cái tự do của chính mình, và là tự quý y Phật. Cái vốn liếng đích thực của mình. Tại vì người tu không có thể coi một cái khác là vốn liếng, không có thể nương tựa trên tiền bạc, không có thể nương tựa trên cơ sở, không có thể nương tựa trên quyền bính, mà chỉ có thể nương tựa trên cái đức độ, cái tu học của mình mà thôi, công phu tu học của mình mà thôi. Hoảng hốt nhất sinh, tương hà bằng thị. Nếu sống cho qua ngày thì hoảng hốt một đời, còn lấy gì để trông mong và nương tựa. Đây là những tiếng chuông chánh niệm rất lớn mà thầy Quy Sơn Linh Hữu gióng lên cho chúng ta nghe. Để đặt tới đây, nghe tới đây, có nhiều vị xuất gia sẽ khóc, sẽ thấy mình tội lỗi quá nhiều, thấy mình đã phụ lòng không biết bao nhiêu là người, từ buộc cho đến các vị thánh tăng, thánh tăng cho đến thầy, cho đến người bạn tu, cho đến đàn na thí chủ, và cảm thấy như cuộc đời mình đã làm hư rồi. Và vì vậy cho nên thầy Linh Sơn, thầy Quy Sơn nói không sao, nếu mà cô thức dậy được, nếu mà chú thức dậy được thì vẫn còn có thời giờ để chuyển hóa. Tuy nhiên nhìn lại, ta thấy ta vẫn còn hình tướng đẹp đẽ của người xuất gia. Chắc chắn là trong quá khứ ta đã gieo rắc nhân lành, cho nên hôm nay mới được quả báo tốt đẹp ấy. Cái sự kiện mà mình được thầy cạo đầu, được thầy mặc cho một cái ông nâu, cái điều kiện đó, cái sự kiện đó đã là một cái gì đáng kể. Rồi nếu trong quá khứ mình không có gieo những cái nhân lành thì kiếp này mình đã không được như vậy. Thành cái chuyện, cái sự kiện mà mình được cạo đầu, mình được mặc cái áo nâu vô, nó chứng tỏ rằng ngày xưa mình có phước. Đừng có nên đau khổ quá, đừng có nên thất vọng quá. Mình phải thấy được những cái điểm tích cực ở trong cái hoàn cảnh của mình. Huống lại đường đường tăng tướng dung mạo khả quan. Đường đường tăng tướng là mình đường đường là một vị xuất gia, có cái tướng mạo đẹp đẽ của người xuất gia, dung mạo khả quan. Khả quan là dễ nhìn, dễ ngó, nhìn vào là thấy có cảm tình. Huống lại đường đường tăng tướng dung mạo khả quan, nhìn vào sư cô, nhìn vào sư chú, ta thấy khá đẹp, Nếu mà ngày xưa không có gieo trồng những cái nhân tốt thì bây giờ đâu có được có cái hình tướng đó. Vậy thì tại sao ta còn ngồi yên khoanh tay, không biết trân quý thì giờ để cho tháng ngày trôi qua như vậy? Và thấy được, đứng tới, tới đứng trước một cái tấm kính, nhìn cái hình dáng của mình, nhìn cái hình dáng xuất gia của mình, mỉm cười và nói: ok, bắt đầu từ giờ phút này mình phải làm ăn cho đàng hoàng mới được. Đó là cái đề nghị của thầy Linh Hữu. Vào trong phòng tắm, đứng trước cái kính, nhìn vào trong tấm gương để thấy cái khuôn mặt của mình, thấy cái đầu không có tóc của mình, thấy cái áo nâu của mình, mỉm cười. Và đó là một tiếng chuông chánh niệm. Huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Và cái giây phút đó là giây phút quyết định, không có ngồi yên khoanh tay để cho cái thời gian nó kéo mình đi, để rồi mình đi tới cái trạng thái là một đời đi qua luống uổng. Vậy thì tại sao ta còn ngồi yên khoanh tay, không biết trân quý thì giờ để cho tháng năm trôi qua như vậy? Nếu không nỗ lực tinh tấn trên đường tu học thì làm sao một ngày kia đạo quả có thể viên thành? Đạo quả viên thành không phải là một cái danh từ. Đạo quả viên thành là cái gì mình có thể làm được. Cũng giống như là người nông phu gieo hướng dương thì sẽ gặt được cái quả hướng dương. Bây giờ chúng ta nhìn ra những cánh đồng, những cánh đồi chung quanh làng mai, chúng ta chưa thấy những cái hạt hướng dương, chưa thấy những cái cây hướng dương và những bông hoa hướng dương, nhưng mà hạt hướng dương đã gieo rồi. Tất cả những cái điều kiện đã hội tụ đầy đủ, chỉ còn chờ đợi cái sức ấm của mùa xuân tới đầy đủ thì những cây hướng dương đó sẽ biểu hiện và những hoa hướng dương nó sẽ có mặt bắt đầu từ tháng sau. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta gieo trồng hết tất cả những hạt giống mà ta có thể gieo, và nếu ta tu tập tưới tẩm hàng ngày những hạt giống đó, thì chắc chắn mai mốt những cái hoa trái của thương yêu, của hiểu biết, của giác ngộ nó sẽ biểu hiện, và đạo quả có thể viên thành. Đạo quả tức là kết quả của sự tu học. Chúng ta, ai trong chúng ta mà không biết đạo quả là gì? Đạo quả không phải là một cái gì mơ hồ. Đạo quả tức là những hoa trái của sự thực tập. Đạo là sự thực tập, quả là hoa trái. Ta mỉm cười một cái với sư anh thì tự nhiên ta thấy có kết quả liền. Lâu nay ta chưa bao giờ khen sư anh. Ta ở với sư anh 3, 4, 5 năm rồi mà ta chưa bao giờ khen sư anh. Chiều nay tự nhiên ta khen sư anh một cái, ta thấy cái nét mặt sư anh nó rạng rỡ ra. Ta thấy rõ ràng là cái giới thứ tư rất là hay, vượt thoát thời gian. Mới khen sư anh một cái, tự nhiên sư anh tươi lên và trong bụng mình cũng tươi lên. Tại trong quá khứ chưa bao giờ ta có khả năng khen sư anh lần nào hết. Cái đó là một cái đạo quả chứ gì nữa. Đạo quả là cái gì nữa? Và khi mà ta bực bội mà ta biết nhìn sư em của mình, ta nói sư em nó còn dài cho nên nó nói như vậy, buồn nó làm gì, mình phải giúp nó, thì tự nhiên ta thở vào một hơi dài và ta chuyển hóa được những cái bực bội của ta. Cái đó là đạo quả. Đạo quả là cái mà chúng ta gặt hái hàng ngày. Đạo quả không phải là một cái mà ta phải tu 3, 4, 5 năm rồi một ngày nào đó ngồi dưới cái bồ đề thì mới có. Những cái đạo quả nhỏ bé nó đưa tới cái đạo quả lớn. Và mỗi ngày chúng ta phải gặt hái những cái đạo quả của chúng ta. Ngày nào cũng phải có những cái chiến lợi phẩm hết mới được. Một nụ cười, một hơi thở, một bước chân đều là những chiến lợi phẩm của người tu hết, mà mình có thể làm được. Trong khi nấu cơm cho đại chúng bữa trưa hay bữa chiều đó, tùy theo cách ta nấu cơm thôi, mà cái nấu cơm đó nó trở thành ra một cái buổi gặt hái. Ta liên tiếp gặt hái những cái hoa trái của sự tu học trong cái thời gian ta nấu cơm. Thì thầy cũng làm như quý vị thôi, thầy cũng nấu cơm, thầy cũng rửa bát. Nhưng mà trong khi nấu cơm rửa bát, thầy không cho đó là sự mất thì giờ. Thầy nghĩ rằng an lạc và hạnh phúc có thể có trong khi mình nấu cơm và rửa bát, và mình liên tiếp đạt được tới những cái chiến lợi phẩm của sự tu học ngay trong khi nấu cơm và rửa bát. Cái điều này thầy đã dạy nhiều lần rồi. Tại nên mỗi khi được đại chúng giao phó một công tác gì thì mình phải coi công tác đó như là một cái cơ hội để mình đưa lại những chiến thắng cho sự tu học của mình. Chứ đừng có nghĩ rằng đây là công việc. Và ta phải làm xong công việc này thì ta mới có thời giờ tu. Nghĩ như vậy là không có đúng. Mỗi lần đại chúng giao cho ta một cái công tác, ta phải vui mừng chấp nhận. Và ta nói đây là cơ hội để chúng ta đạt được những cái đạo quả, thành quả sự tu học. Hai người cùng làm một công việc, nhưng mà người thì đạt được rất nhiều niềm vui, hái được rất nhiều hoa trái của sự thực tập. Còn người kia thì càng làm càng buồn, càng làm càng bực. Cái đó không phải là do cái công việc, mà do cái cách mình nhìn công việc. Nếu không nỗ lực tinh tấn trên đường tu học thì làm sao một ngày kia đạo quả có thể viên thành? Nếu kiếp này mà trôi qua oan uổng thì kiếp sau sẽ được thừa hưởng cái gì? Chúng ta đã được hiến tặng một cơ hội lớn, được xuất gia ngay trong kiếp này. Và nhất là được xuất gia khi tuổi còn trẻ. What a sense. Và nếu mà chúng ta làm hư cái cơ hội này thì thử hỏi trong tương lai, trong những đời sau có thể có một cơ hội như vậy nữa hay không? Có người đã làm mất cơ hội của mình. Chúng ta nhìn thấy những người đó và ta thấy tội nghiệp cho những người đó đang rong ruổi, đang ngụp lặn ở trong biển trần khổ. Tại sao ta nhìn những người đó ta không có nghe cái tiếng chuông chánh niệm, ta không có sử dụng được cái cơ hội của ta để ta đi tới, ta thực tập thành công với tư cách của người xuất gia? Đã có nhiều người thành công. Thầy Quy Sơn Liên Hữu là một người đã thành công lớn. Thầy đi tu năm 15 tuổi. Thầy đâu có đi học ở ngoài đời. Thầy đâu có đi học tiến sĩ. Nhưng mà thầy rất giỏi. Và hàng ngàn người đã tới tu tập với thầy. Trong số những người đó có một vị thủ tướng, Tướng Quốc Bùi Hưu. Và những cái văn kiện thầy để lại, những cái lời dạy thầy để lại chứng tỏ thầy có một cái nền học vấn rất là uyên thâm, không những về Phật pháp mà còn về văn chương và triết học nữa. Và có bao nhiêu người đã thành công như vậy, tuy là đi tu tuổi còn nhỏ nhưng mà đã học được rất nhiều, đã hành được rất nhiều và đã giúp được đời rất nhiều. Nếu kiếp này mà trôi qua oan uổng thì kiếp sau sẽ được thừa hưởng cái gì? Một cái cơ hội lớn như vậy, còn trẻ, được đi xuất gia, được ở trong tăng thân, được hướng dẫn tu học mà không thành công, thì tự hỏi nếu mình bỏ mất cái cơ hội này thì còn có thể có một cơ hội nào khác nữa không? Từ bỏ người thân, quyết lòng mặc áo tu. Chủ ý của ta là vượt lên một chân trời cao rộng nào đó. Từ thân quyết chỉ phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Cái văn, nguyên văn nó mạnh như một luồng vũ bão. Từ thân tức là rời bỏ những người thương của mình. Từ thân có hai chữ thôi. Từ thân quyết chí phi tri, quyết lòng mặc cái áo nâu. Phi tri tức là mặc cái áo thầy tu. Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Cái tâm ý mình muốn là vượt lên một cái chân trời nào đó. Hà sở là một chân trời nào đó. Nếu biết tâm niệm điều này mỗi phút giây thì làm sao ta có thể để cho ngày tháng trôi qua You have to know what you want. Mình phải biết là mình muốn cái gì. Và khi mình từ bỏ cha mẹ, cạo đầu mặc áo là mình có một cái chú tâm nào đó. Ý dục đẳng siêu hạ sợ là cái tâm ý của mình muốn vượt tới một chân trời cao rộng nào đó. Đó là cái mình muốn. Nhưng mà mình đâu có bước. Mình cứ để cho lục bình trôi riu riu, ngày này tiếp sau này ngày khác, rồi mình cứ bị trôi theo những cái buồn dần tâm thường. Thì làm sao mà bước lên được cái chỗ đó? Ý dục đặng siêu hà sợ, thì phải ôm lấy cái hoài bão đó, ôm lấy cái ước muốn lúc ban đầu đó, gọi là trái tim ban đầu, thì mới thành công được. Mà cứ để cho cái ước muốn đầu ban đầu đó, cái trái tim ban đầu đó, cái sơ tâm đó, nó từ từ nó mai một đi, thì mình còn gì nữa? Không còn năng lượng nữa. Cho nên thầy Linh Hữu khuyên chúng ta là phải ôm lấy cái trái tim ban đầu, phải ôm lấy cái nguồn năng lượng gọi là sơ tâm, là bồ đề tâm. Tức là mình có một cái chủ đích nào đó, mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, mà mình đi tu. Không phải là để sống như vậy, là để mà thực hiện một cái gì rất lớn, rất đẹp, rất cao. Nếu biết tâm niệm điều này mỗi giây mỗi phút, thì làm sao ta có thể để cho ngày tháng trôi qua. Đúng như vậy. Nếu mình nhớ được cái tâm ban đầu, cái chủ đích của đời mình khi đi xuất gia, thì mình đâu có để cho ngày tháng trôi qua như vậy, để cho mình kéo theo, bị kéo theo bởi những cái buồn giận, những cái vướng mắc tầm thường, những cái tiện nghi tầm thường của sự sống. Không có để cho nó luôn qua. Mình là một người làm cách mạng, mình muốn thay đổi tình trạng của chính mình, của thế giới. Mình phải ôm lấy cái hoài bão đó, đêm ngày thao thức, thì mới có thể vượt qua được. Kỳ vọng sẽ làm cột trụ cho Phật Pháp, làm gương mẫu cho thế hệ mai sau. Đó là nói rõ ra cái chiến lược. Thứ nhất là làm trụ cột cho Phật Pháp. Phật Pháp cần có những cái cột trụ vững mạnh, như là thầy Quy Sơn, như là thầy Bách Trường. Tưởng tượng nếu trong Phật Pháp mà không có những cái cột trụ như vậy, thì cái ngôi nhà Phật Pháp đâu có thể đứng vững được. Và mình là người tu, tuy rằng mình còn trẻ, nhưng mà mình quyết tâm muốn trở thành một trong những cột trụ cho ngôi nhà Phật Pháp. The pillars for the house of the Dharma. Làm gương mẫu cho thế hệ mai sau, để cho thế hệ mai sau họ nhìn vào, họ thấy rằng có người tu hành thành công, có người thành đạt được cái chiến nhận lớn. Nuôi dưỡng tâm ý ấy hàng ngày mà chưa chắc đã thực hiện được một phần nào chí nguyện của mình. Ngày nào cũng phải nhắc cái điều đó, ngày nào cũng phải nuôi dưỡng cái tâm ý đó, cái chí nguyện đó, mà chưa chắc mình đã có thể làm thực hiện được một phần nào, huống hồ là mình không có nuôi dưỡng. Cho nên phải tự nhắc nhau: chị ơi, chị đi tu để làm gì? Anh ơi, anh đi tu để làm gì? Mục đích của mình cạo đầu mặc áo tu là để làm gì? Mình phải có chí nguyện lớn mới được. Và bắt đầu từ đây thì thầy Quy Sơn sẽ chỉ cho mình phải làm cái gì. Nói ra lời nào thì lời ấy cũng phải phù hợp với kinh giáo. Đàm luận chuyện gì cũng phải dựa vào sự nghiên cứu và kinh nghiệm của cổ nhân. Đây là nói về cái chánh ngữ. Mỗi khi mình mở miệng ra để nói, là mình không nói những câu chuyện vu vơ, mình không nói những cái câu chuyện không ăn nhập gì tới chuyện tu hành của mình cả. Những câu chuyện thuộc phạm vi thế tục, giận hờn, ganh tị. Mình chỉ nói những cái lời phù hợp với kinh giáo, với kinh nghiệm của các bậc đạt đạo. Cái điều này là điều đầu tiên, cái điều trước hết, cái điều mà tổ Quy Sơn Linh Hữu nhắn nhủ ta trước hết. Phải giữ gìn cái miệng, hãy nói ra là cái lời nói của mình phải phù hợp với kinh giáo, với Phật Pháp, và phù hợp với kinh nghiệm của những người đã thành đạt trong sự nghiệp tu học. Nói ra lời nào thì lời ấy cũng phải phù hợp với kinh giáo. Đàm luận chuyện gì cũng phải dựa vào nghiên cứu, sự nghiên cứu và kinh nghiệm của cổ nhân. Cổ nhân là những người đã thành đạt như là Thầy Quy Sơn. Thầy Bách Trưởng: phong thái ta phải đỉnh đạt, chí khí ta phải cao siêu. Phong thái tức là cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách tiếp sự. Phong thái của thị tu là phải đỉnh đạt, nghĩa là phải có sự vững chãi. Đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp sự phải chứng tỏ rằng ở trong người mình có một trái núi rất là vững chãi. Chứ còn mình là một cái thân cỏ sậy thì mỗi khi một cơn gió nó thổi tới là mình ngã. Mình không thể nào làm một cái sậy được, mình phải làm một trái núi, là núi vững vàng. Hay người kia nói một câu hay là làm cái gì đó thì tự nhiên mình hết tinh thần, mình buông lúng tay chân, mình thấy đời không đang sống. Thì như vậy mình chỉ là một cái cọng lau sậy thôi, mình không có sự đỉnh đạt. Mà sự đỉnh đạt đó là mình phải thực tập bằng chánh niệm, phải đi, đứng, nằm, ngồi, phải an trú trong chánh niệm. Và mỗi khi có những buồn phiền, mình phải biết ôm ấp, mình phải biết chịu hóa, mình phải nhờ sư anh, sư chị, sư em mình giúp mình để mình có thể ôm ấp và chịu hóa những cái buồn phiền khó khăn của mình. Tại vì ai cũng có thể có những cái buồn phiền, có những khó khăn. Và mình đem cái sự đỉnh đạt, cái sự vững chãi của mình ra để mà ôm ấp, chuyển hóa cái buồn phiền khó khăn đó. Và mình có thể cầu cứu các sư anh của mình, các sư chị của mình, các sư em của mình giúp mình để mà giải quyết vấn đề đó. Chứ mình không có đứng đơn độc như là một cái hải đảo, như là một cái cọng lau hay cọng sậy. Phong thái là cái manner, cái demeanor. Phải cho đỉnh đạt, cái ung dung. Mà cái ung dung đỉnh đạt đó chỉ có thể có được khi mà có cái năng lượng chánh niệm bên trong. Chí khí ta phải cao siêu, cao nhàn. Hình nghi đính đạt, ý chí cao nhàn. Cao tức là nó không có te a te, nó không có thấp thỏi. Mình phải vượt lên, mình đừng có nhỏ mọn, mình đừng có ganh đua, mình có so sánh. Mình phải vượt lên cao, mình phải đi tới một cái chỗ thẳng thơi hơn, không có bị vướng mắc vào những cái chuyện kỳ thị, ganh tị, nhỏ nhen, hơn thua, gọi là cao. Còn nhàn nó có nghĩa là thảnh thơi. nhàn tức là không có bị vướng bận. Cái tâm mình nó không có bị vướng bận, không bị những cái sợi dây nó kéo, nó làm cho mất tự do. Chỉ nhàn là như vậy. Nhàn là không có bận biểu, không có vướng mắc, gọi là nhàn. Chứ đó rất là hay. Nhàn không có nghĩa là làm biến. Nhàn tức là trạng thái của người thánh thơi, không có bị ràng buộc, gọi là nhàn. Tiếng Việt gọi là rỗi. Miễn được lòng rỗi, làm sao để đạt tới cái trạng thái thánh thơi đó là mục đích con người tu. Miễn được lòng rỗi tức là lời tuyên bố của Túc Lâm đại sĩ Trần Nhân Tông. Sự thực tập của mình nó nhắm vào cái chuyện đạt tới cái tự do. Miễn được lòng rỗi, chẳng cần pháp khác, không cần tu nhiều, chỉ cần tu một pháp thôi, tức là đạt tới sự thảnh thơi. Người Trung Quốc họ nói là thị tại môn tiền não. Ngược lai môn hạ nhàn. Nếu mà chợ mà nó họp tại trước cửa mình á, thì nó có sự ồn ào náo động. Mà nếu ánh trăng mà nó tới trước cửa của mình á, tới dưới cửa của mình á, thì mình có cái sự nhàn hạ. Đây là cái chữ mà chữ thị là cái chợ nó nằm ở trong cái cửa này. Đây là chữ môn này. Môn là cửa. Mà mình đặt cái chợ vào trước cửa mình á, thì là não. Chữ này là chữ não. Nên đặt ánh trăng vào dưới cửa thì nó chữ này là chữ nhàn. Và chữ nhàn nó ngược với chữ não. Là tại vì ở đây cũng cái cửa, ở đây cũng cái cửa, nhưng mà trước cửa thì có chợ, đây trước cửa thì có ánh trăng. Nguyệt lai môn hạ nhàn. Ông thầy tu phải nhàn, phải có thảnh thơi. Cái sự thảnh thơi tức là cái đặc tính của người thầy tu. Đi đứng làm việc đều có vẻ thảnh thơi hết, không có bị vướng mắc. Dầu là vướng mắc vào công việc của mình, dầu công việc đó là đánh máy cái bài pháp thoại hay là tổ chức khóa tu, thì vẫn làm một cách thông thả, không có bị vướng mắc, không bị vướng mắc vào những cái tham đắm của trần tục đã đành rồi. Nhưng mà những cái Phật sự của mình làm, dầu là Phật sự quan trọng, thì mình cũng phải làm với tư cách thảnh thơi, mình không có bị vướng mắc. Và không vướng mắc là đặc tính thứ nhất của thầy tu. Cho nên vua Trần Nhân Tông mới nói là chỉ cần một cái đó thôi, là rỗi, là nhàn, không có cần cái khác nữa, là thành công rồi. Chí khí ta phải cao siêu, cao nhàn. Cần đi đâu xa thì phải nương tựa vào bạn hiền, để có thể luôn luôn thanh lọc những điều ta nghe, ta thấy. Có khi mình phải đi mở khoa tu, hay là đi tiếp nhận thêm sự thực tập. Nhiều khi thầy mình gửi mình đi để học thêm về nghi lễ, học thêm về cách thức của truyền thống, học thêm về tiếng Pali hay tiếng Sanskrit, thì khi mình đi thì luôn luôn phải chọn bạn lành để đi. Có những cái công tác Phật sự gì mà mình phải đi thì mình phải chọn một người bạn hiền để đi, để đi theo. Cần đi đâu xa thì phải nương tựa vào bạn hiền để có thể luôn luôn thanh lọc những điều ta nghe ta thấy. Từ những điều ta nghe ta thấy có thể có những cái độc tố, có những cái, có những cái, có những cái vướng mắc, có những cái bực bội, có những cái nhận thức sai lầm. Đi ra một mình là nguy hiểm lắm. Đi ra một mình không có ai nâng đỡ thì những cái yếu tố ngoài kia của cuộc đời nó đi vào trong cơ thể và trong tâm hồn của mình. Vì vậy cho nên đi là phải chọn một thiền trí thức, một sư anh, một sư chị, một sư em nào có thể làm chỗ nương tựa cho mình, để cho những điều gì mình nghe, mình thấy nó được gạn lọc trước khi nó đi vào trong tâm thức của mình. Lời dạy rất hay. Viễn hành yếu dạ lương bằng, đi xa là phải bạn, phải nhờ bạn. Các thanh ư nhĩ mục là mỗi cái đều có cơ hội để lọc, gạn lọc trước khi nó đi vào con mắt và đi vào lỗ tai. Rất là hay. Tại vì chánh niệm của mình có thể chưa vững, và những cái gì đi vào trong con mắt, đi vào trong lỗ tai, nó có thể làm độc ở trong cơ thể và trong tâm hồn của mình. Cho nên đi Paris cũng vậy. Đi Paris cũng phải có thiền tri thức một bên, để khi mà thấy một cái gì đó, nghe cái gì đó, những cái thấy và cái nghe không có đi vào trong người mình để gây độc tố. Các thanh ư nhĩ mục. Số thanh ư nhị mục, viễn hành yếu dạ lương bằng, số thanh ư nhị mục, đi xa thì nhất định phải cần vào, phải nương vào bạn hiền để mỗi lúc được thanh lọc những cái gì nó đi vào lỗ tai và con mắt. Đi Paris chẳng hạn là một sự nguy hiểm nếu mình đi một mình, nhưng mà nếu có sư chỉ đi theo thì nó đỡ. Đi New York cũng vậy. Tại vì chánh niệm của mình sẽ không có vững, mà mình đi vào trong một cái trần địa và mình có thể thất bại. Cho nên thầy Quý Sơn biết rằng mình chưa phải là vị anh hùng hào hán, mình đang còn phải thực tập. Vì vậy cho nên khi nào đi đâu là phải có một thiền tri thức đi theo, phải chọn một người có thể bảo vệ cho mình, chứ đừng có chọn một em bé. Tại chọn em bé đâu có biết gì đâu, rồi mình muốn làm gì mình làm thì không có được. Em bé không có thể nào làm lương bằng cho mình được. Viễn hành yếu dạ lương bằng, số thanh ư nhĩ mục, đi xa thì cần phải nương vào bạn hiền, và mỗi lúc phải thanh lọc những cái gì mình nghe và mình thấy. Rất là hay. Khi cư trú cũng phải nương tựa vào bạn tốt, để ngày nào cũng được học hỏi thêm những điều chưa được am tường. Đó là chuyện đi. Bây giờ tới chuyện ở. Ở đâu thì mình cũng phải ở chung với những cái người thiền tri thức. Và ở với người thiền tri thức, người đó có thể nhỏ tuổi hơn mình, người đó có thể lớn hơn mình, người đó cũng có thể là thầy mình cũng là một thiền tri thức, thiền hữu tri thức. Và mình biết rằng mỗi khi ngồi chơi với người đó hay đi với người đó được chừng 15 phút là mình có thể học được rất nhiều. Ở với một người thiền tri thức là có lợi vô cùng. Luôn luôn là mình được học thêm những cái điều mà mình chưa biết. Mà tất cả các vị đã thấy điều này là đúng. Chúng ta ai cũng cần bạn. Nếu không có bạn, ta không có thành đâu. Và nếu mình có một người bạn tốt, một thiền tri thức, thì ngồi với người đó, chơi với người đó, không làm gì hết, cũng đã có lợi rất nhiều. Tại vì luôn luôn mình có cơ hội để học được những điều mình chưa được học, thấy được những cái gì mình chưa được thấy. Ngữ văn chữ Hán cũng hay lắm. Trú chỉ tất tu trạch bàn. Trú chỉ tức là ở lại đâu đó, cũng phải chọn bạn. Thời thời văn ư vì văn. Văn tức là học, là luôn luôn được học những cái điều mình chưa được học. Thời thời văn ư vì văn. Vì văn là chưa được học. Khi cư trú cũng phải nương tựa vào bạn tốt, để ngày nào cũng được học hỏi thêm những điều chưa được am tường. Người ta nói rằng cha mẹ tuy sanh ra ta, nhưng chính bạn hữu lại là kẻ tác thành cho ta. Cái hình hài này là do cha mẹ trao truyền lại cho ta. Đúng. Nhưng mà chính bạn ta mới là người tác thành cho ta. Sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Cái điều này rất là đúng, đã đúng từ ngày xưa cho đến bây giờ. Nếu mình tu hành thành công đó, một phần lớn là do bạn. Cho nên mình phải chọn cho đúng những người bạn tu. Khi mà có được một người bạn tu là thiện tri thức thì mình sẽ thành công. Cho nên chọn bạn không phải là để chia sẻ trong sự hưởng thụ. Chọn bạn là để được nương tựa, được nâng đỡ. Cái vai trò của thiện tri thức là vai trò rất lớn. Những thầy lớn như thầy Bách Trượng, thầy Quy Sơn mà thành đạt được, đó là cũng nhờ thiện tri thức, nhờ các bạn tu. Mà nếu mình không có bạn tu, nếu mình đơn thân độc mã thì mình sẽ không thành công được trong đời sống của mình. Do đó cho nên mình phải xét lại. Không có lý mình sống xung quanh 50 người, 70 người, 80 người mà mình không có được một người bạn nào hết để mình nương tựa. Điều đó là một cái sự bi đát. Vì vậy cho nên mình phải chọn bạn mà chơi, phải nương tựa vào bạn hiền, nương tựa vào thiền trí thức. Thiền trí thức là những người nào thực tập thành công, có hạnh phúc và được mọi người thương mến và kính nể. Thiền trí thức như vậy nó có trong tăng thân của mình. Mình phải nương vào họ thì mình mới thành công được. Sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Mình phải học thuộc cái câu đó. Sinh ra ta là cha mẹ, tác thành cho ta là bạn. Nếu mình có cảm tưởng mình là người giỏi, tất cả những người khác đều mà thuộc về hàng em út của mình, không có gì để cho mình học, đó là một cái tâm niệm rất là nguy hiểm. Thật sự thì người nào cũng có thể làm thầy mình được cả. Dù là một người rất trẻ, con mình cũng có thể là thầy mình, học trò mình cũng có thể là thầy mình. Và mình nếu là một người cởi mở thì mình liên tiếp học hỏi được với tất cả mọi người chung quanh. Cho nên cái tư tưởng rằng mình đã là người giỏi, mình không cần học từ bất cứ ai hết, cái tư tưởng đó làm cho mình mãi mãi còn là một người cô độc. Mình không cắm rễ được vào với sư anh, không cắm rễ được vào sư chị. Mình có thể cho rằng người khác không có thành thật. Không có tu hành đàng hoàng. Nhưng mà đó có thể là một cái tri giác sai lầm của mình. Mình có thể cho rằng những người kia còn yếu kém, còn non nớt, còn vùng dài. Cái đó có thể là một cái sai lầm của mình. Tại vì người nào cũng đã đi qua khổ đau, người nào cũng có đi qua chuyển hóa. Và mình có thể học được bất cứ từ sư anh nào, sư chị nào hay là sư em nào. Sống gần gũi với các bậc thiền tri thức thì cũng như đi trong sương. Cái áo không có ướt nhưng cũng có nhuần thấm. Thân cận thiện dạ như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu dụng. Đi trong sương, tuy là áo mình cũng ướt nhưng mà nó có thấm, nó dịu đi. Tuy là mình ở với bạn bè, tuy là người đó không có trực tiếp dạy mình, nhưng mà mình bị được ảnh hưởng tốt của những bậc thiền tri thức đó. Và vì vậy cho nên chọn bạn mà chơi, chọn sư anh, chọn sư chị mà gần gũi. Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng cho sự thành đạt của đời tu của mình. Mà khi nào mà mình bỏ cái vị thiền tri thức của mình, tức là mình bắt đầu thất bại. Hạnh phúc cho những người có được thiền tri thức. Nếu mình có được một thiền tri thức trong đời để mình nương tựa vào, đó là một sự may mắn lớn. Huống hồ là mình có hai thiền tri thức hay là ba thiền tri thức, thì những người nào có hiền có thiền tri thức thì phải chắp tay lại để mà cảm tạ, để cảm tạ cuộc đời đã cho mình những vị thiền tri thức trong cuộc đời để mình có thể đi tới. Còn nếu chơi với kẻ xấu thì cái thấy càng ngày càng sai lạc, sớm chiều vì vậy cứ tiếp tục tạo ra nghiệp xấu. Có những người suốt ngày chỉ than phiền, không có hạnh phúc gì hết, không có biết tu tập, không có biết vượt thắng những khó khăn, những buồn khổ của mình. Và các ngày chỉ than phiền rằng tại vì người này như thế này, tại vì người kia như thế kia cho nên mình đau khổ. Và nếu mình cứ gần gũi những người chuyên môn than phiền như vậy thì một hồi mình cũng hư luôn. Làm sao mình tìm ra được một cái nơi, một cái hoàn cảnh mà trong đó tất cả đều như là mình muốn được. Cho nên mình có khuynh hướng than phiền là cái này rất xấu, cái kia còn xấu, và mình là một người không có hạnh phúc. Mình phải chấp nhận cái tình trạng như vậy. Mình phải tu cho có hạnh phúc rồi mình mới bắt đầu có ảnh hưởng trên cái tình trạng và thay đổi cái tình trạng. Còn nếu mà mình cứ chê cái này tiêu cực, cái kia xấu, và cái thái độ của mình, cái cách sống của mình nó lan tới những cái người khác, nó nhiễm độc những người khác, rồi mình làm hại luôn cho những người khác. Và vì vậy cho nên mình không có nên thân cận những cái người mà chỉ luôn luôn nói ra những cái điều tiêu cực mà không có hiến tặng được một cái gì tích cực cả. Thì mình phải xa lìa, xa lánh những cái người đó. Tại vì gần người đó là chừng nửa giờ mình đã thấy mệt rồi, mình đã mất năng lượng rồi. Do đó cho nên mình phải chọn bạn mà sống, phải chọn thiền tri thức. Nếu chơi với kẻ xấu thì cái thấy càng ngày càng sai lạc, sớm chiều vì vậy cứ tiếp tục tạo ra nghiệp xấu. Kết quả có cần chờ lâu đâu, nó đến ngay trước mắt. Tức là cái khổ đau của mình và khổ đau của người kia, nó là chuyện trong chớp mắt. Mình chỉ than phiền trong phút trước, phút sau mình đã đau khổ và người kia đã đau khổ. Kết quả là nó như vậy. Sau này một khi đã mất thân người thì muôn kiếp sẽ khó mà lấy lại. Thân người tức là gì? Thân người tức là một cơ hội rất lớn. Khi chúng ta làm người, chúng ta nhìn các loài khác, chúng ta thấy rằng được làm người là một cái cơ hội. Những cái loài khác cũng có thể có hạnh phúc, cũng có thể đóng góp được vào cho hạnh phúc. Nhưng mà con người nhờ cái ý thức, cái chánh niệm của mình có thể có cái quyền hạn bảo vệ và nuôi dưỡng cái hạnh phúc cho muôn loài. Còn nếu con người mà không biết sử dụng cái trí thông minh, cái ý thức của mình để bảo vệ trái đất, để bảo vệ cái sinh môi, thì là mình làm hại cho muôn loài. Cái mà có thể cứu mình được là cái chánh niệm, cái ý thức, mà con người có cái đó. Và chính con người phải ý thức được rằng cái thế giới này còn hay mất, đẹp đẽ hay là xấu xa, là do cái sự giác ngộ của con người. Mà con người nếu tu tập thì con người có thể hiến tặng một cái cơ hội không những cho con người mà cho các loài khác. và loài người có thể là một loài rất ác độc, có thể gọi là ác độc nhất trong tất cả các loài. Tại vì không có cái loài nào mà gây sự tàn phá nhiều bằng cái loài người. Loài người một cái loại là một cái loài vi khuẩn của trái đất, đã tàn phá và làm hư nát rất nhiều trái đất, rất nhiều cái vùng ở trên trái đất. Nếu chúng ta nói là con cọp nó giữ, thì ta không có biết rằng con người còn giữ hơn con cọp. Tại con cọp nó chỉ cần giết một con nai để nó ăn thôi, và nó chỉ giết con nai khi nó đói thôi. Còn con người thì đôi khi không đói mà cũng đi giết như thường, đi săn là để chơi thôi. Và khi mà con người tham lam, độc tài, thì con người có thể tạo ra những cuộc chiến tranh để con người có thể giết được, giết cả hàng triệu người. Con cọp nó chỉ giết một con thú thôi, nhưng mà con người giết cả hàng ngàn, hàng trăm ngàn người đồng loại là chỉ vì một cái ý tưởng hay là chỉ vì một cái tham vọng. Và vì vậy cho nên có thể nói rằng con người là cái con thú vật độc ác nhất trong loài, các loài động vật. Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì con người có thể là con thú vật, một cái loài động vật hiền nhất trong tất cả các loài động vật. Tại vì nếu con người phát triển được cái từ bi, cái hiểu biết, thì chính con người có thể bao trùm được và che chở được cho tất cả muôn loài. Và đã có những cái con người thành công như là Bụt Thích Ca, như các vị tổ sư, các vị Bồ Tát lớn. Nhờ cái lòng từ bi, nhờ sự hiểu biết lớn của họ mà họ giang tay ôm lấy không phải con người mà thôi, mà ôm lấy tất cả mọi loài và cỏ cây và cầm thú và đất đá. Và vì vậy cho nên nói rằng con người là sinh vật độc ác nhất cũng đúng, mà nói rằng con người là sinh vật hiền nhất cũng là đúng. Và nếu chúng ta tu tập để biến con người thành những sinh vật hiền nhất trong các loài sinh vật, thì chúng ta có thể cho cái thế giới này một cái tương lai rất lớn. Vì vậy cho nên làm con người cũng là một cái cơ hội rất lớn. Và mất thân người rồi thì ta mất cái khả năng đó đi. Mất cái thân người rồi thì ta không có thể làm được cái thực hiện được cái chi hướng gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả được. Thì rất là uổng. Chúng ta sẽ tiếp tục sau khóa tu tiếng Pháp. Chúng ta bây giờ đi chơi một chút rồi trở về để nghe tiếng Anh.